Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 14 tháng Giêng, Chủ nhật thứ hai mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 7, ngày đầu tiên của tuần lễ. Ngay từ thời các tông đồ, ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát, ngày đầu của tuần lễ, bắt đầu định hướng cho nhịp sống của các môn đệ Chúa Kitô. Ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát cũng là ngày các tín hữu tụ họp nhau để cử hành nghi thức bẻ bánh, khi thánh Phaolô nói lời từ biệt họ và làm phép lạ cho cậu bé Eutychô sống lại. Sách Tông đồ Công vụ chương 20 câu 7 đến câu 12. Sách Khải Huyền chứng thực thói quen gọi tên ngày đầu tuần là ngày của Chúa. Từ đó trở đi, đây cũng là một trong những đặc tính phân biệt người Kitô với thế giới chung quanh họ. Ta nên ghi nhận rằng, ngay từ đầu thế kỷ thứ hai, ông Plin trẻ, vị toàn quyền xứ Bithynia, trong bản báo cáo về lối sống đạo của người Kitô đã viết như sau. Họ tụ họp nhau vào buổi sáng một ngày nhất định, trước khi mặt trời mọc, và cùng hát một bài thánh thi ca tụng Chúa Kitô như một vị thần. Quả thật, khi người Kitô nói ngày của Chúa, họ mang lại cho từ ngữ này ý nghĩa trọn vẹn của lời công bố trong lễ phục sinh. Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Thư Philippe chương 2 câu 11. Thư thứ nhất Corinto chương 12 câu 3. Vào những thời kỳ đầu của giáo hội, nói chung, nhịp sống theo tuần lễ chưa được biết đến trong các miền đất được rao giảng tin mừng, và các lễ hội tính theo lịch của người Hy Lạp và Roma chưa trùng hợp với Chủ nhật của người Kitô. Do đó, các tín hữu rất khó khăn tuân giữ ngày của Chúa theo một ngày cố định trong tuần. Điều đó cho thấy tại sao các tín hữu phải tụ họp nhau trước khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, việc trung tín giữ nhịp sống hàng tuần trở thành quy định vì được đặt nền tảng trên Tân Ước và liên kết với mặc khải Cựu Ước. Việc này đã được các nhà hộ giáo và các giáo phụ đặc biệt nhấn mạnh trong các bút tích và lời giảng của các ngài khi nói về mầu nhiệm vượt qua. Các ngài dùng các bản văn kinh thánh mà theo chứng từ của thánh Luca, chính Chúa Kitô phục sinh đã phải giải thích cho các môn đệ của người. Nhờ các bản văn này soi sáng, việc cử hành ngày lễ phục sinh mang một giá trị tín lý và tượng trưng, vì có thể diễn tả sự mới mẻ hoàn toàn của tất cả mầu nhiệm Kitô giáo. Trích tông thư ngày của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, các số 21 và 22. 15 tháng Giêng thứ hai, tuần thứ hai mùa thường. 16 thứ ba, tuần thứ hai mùa thường. 17 thứ tư, Thánh An Tôn Viện Phụ lễ nhớ. 18 thứ năm, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các người Kitô được hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, kể cả trong ngày Chủ nhật. 19 thứ sáu, tuần thứ hai mùa thường. 20 thứ bảy, Thánh Fabiano Giáo hoàng tử đạo, Thánh Sebastiano tử đạo. 21 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được ơn nhìn thấy vinh quang của Chúa được thể hiện trong mọi biến cố đời sống, để củng cố đức tin chúng ta vào Chúa mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.
Chúa Giêsu đã bỏ vinh quang người và cả muôn đề người tin người. Thiên hàng hay Chúa vai đề cao quyền năng của Người. Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người kính Người. Chúa vai đề cao quyền năng của Người. Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Thôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên thân. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Jerusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, đấng cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy người là đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. Ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là kẻ ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư. Vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư. Thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, và con cái ngươi sẽ ở trong người. Người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Hãy đừng quên phép là Chúa giữa chư dân.
Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ, hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép là Người ở nơi vạn quốc.
Hãy tường thuật phép là Chúa giữa chư dân.
Hãy kinh tăng Thiên Chúa hỡi người chư dân ba tánh. Hãy kinh tăng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tăng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người.
Hãy đừng muốn xếp là Chúa giữa chư dân.
Hãy mặc lễ phục thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thiên nhan. Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Hãy đừng muốn xếp là Chúa giữa chư dân.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một thánh thần. Có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa. Và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần. Người khác được đức tin, trong cùng một Thánh Thần. Kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng cùng một Thánh Thần đó. Có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí. Có người được ơn nói nhiều thứ tiếng, người khác được ơn giải thích cho các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó, Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định. Đó là lời Chúa.
Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea, và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới, và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ:
Hỡi bà, con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, thế người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ, hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu. Ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói, ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta có thể đọc thấy trong Kinh Thánh, nhiều lần Thiên Chúa đã tự mặc khải chính mình bằng cách biểu lộ vinh quang của người. Vinh quang Thiên Chúa xuất hiện trên núi Sinai. Vinh quang Thiên Chúa cư ngụ trong lều tạm của giao ước. Vinh quang Thiên Chúa hiện diện trong đền thờ Jerusalem. Vinh quang Thiên Chúa là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang ở giữa dân của người. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy Thiên Chúa đang bày tỏ vinh quang của người và hiện diện giữa nhân loại, nhưng lần này với một phương thức hoàn toàn khác và mới mẻ. Thánh Gioan kết thúc trình thuật dấu lạ tại tiệc cưới Cana như sau. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilee, và bày tỏ vinh quang của người. Dưới quan điểm thần học của Thánh Gioan, Đức Giêsu biến nước thành rượu trong tiệc cưới Cana không chỉ đơn thuần là một phép lạ, nhưng là một dấu lạ ám chỉ đến một thực tại khác. Nước biểu tượng cho một thể chế tôn giáo, một hình thức tôn giáo cựu ước thiên về nghi thức. Đức Giêsu biến nước thành rượu, tức thời cựu ước đã chấm dứt, để nhường chỗ cho một thế giới mới, một giao ước mới. Đức Giêsu biến nước thành rượu để các thực khách được hoan hỷ và niềm vui của tiệc cưới được trọn vẹn. Điều này ám chỉ đến mầu nhiệm cứu độ đang được khởi đầu và sẽ được hoàn tất nơi chính bản thân người. Chắc chắn không phải là một sự tình cờ khi Thánh Gioan đặt trình thuật dấu lạ tiệc cưới Cana vào ngay những ngày đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Bởi vì chúng ta thấy ngay ở lời tựa của sách Tin Mừng Ngài đã viết, Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người. Với mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời, Thiên Chúa giờ đây ở với con người trong một cách thức hoàn toàn mới mẻ và sống động. Giờ đây, Thiên Chúa bày tỏ vinh quang qua chính con của người là Đức Giêsu. Dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana mới chỉ là điểm khởi đầu cho sứ mạng công khai của Đức Giêsu. Rồi đây chúng ta sẽ còn được thấy vinh quang của người trong rất nhiều dịp khác nữa. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi người gặp gỡ thiếu phụ Samari và mặc khải cho chị về một tôn giáo đích thực. Khi người đồng bàn với những người thu thuế và kẻ tội lỗi. Khi người tha thứ cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi người thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Khi người đi trên mặt nước để đến với các môn đệ trong cơn nguy biến. khi người làm cho anh Lazaro đã chết được sống lại. Và nhất là vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ràng điểm này. Sự hiện diện gặp gỡ của Chúa Giêsu với mọi hạng người, những dấu lạ người thực hiện, và nhất là cuộc tử nạn và phục sinh của người, tất cả đều nhằm đến sự sống cho con người. Bởi vì sứ vụ của người khi đến thế gian chính là để cho thế gian được sống và được sống dồi dào. Vinh quang Thiên Chúa và sự sống con người luôn có sự liên hệ mật thiết với nhau. Một khi con người sống và sống sung mãn, thì đó chính là lúc vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện. Thánh giáo phụ Irene cũng đã khẳng định điều này khi giảng thuyết về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Ngài nói, vinh quang Thiên Chúa là con người sống. Kính thưa ông bà và anh chị em, sự hiện diện mới của Thiên Chúa mà tiệc cưới Cana là một biểu tượng, đã thực sự mở ra một chương mới cho lịch sử ơn cứu độ con người. Giờ đây, Thiên Chúa không chỉ hiện diện ở trên núi cao, Thiên Chúa không chỉ bày tỏ vinh quang của người ở trong thánh điện, Thiên Chúa hiện diện với nhân loại qua con của người là Đức Giêsu Kitô, đấng đã đến ở giữa nhân loại và trong các sinh hoạt thường nhật của con người. Thiên Chúa ở với nhân loại và bày tỏ vinh quang của người khi ra tay can thiệp trong mọi biến cố cuộc đời của mỗi chúng ta. Về phía con người, mỗi chúng ta cũng được mời gọi để làm cho vinh quang của Thiên Chúa được trở nên rõ ràng hơn trong cuộc đời của mình. Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện khi chúng ta sống sung mãn giá trị và nhân phẩm của mình trong tương quan với Thiên Chúa và với người khác. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi chúng ta có thể giúp đỡ người khác, đặc biệt những người kém may mắn, những người sống thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất, để họ có thể sống đúng với giá trị và nhân phẩm như một con người. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện khi cuộc đời của mỗi chúng ta trở thành một lời chứng, một lời loan báo về Đức Kitô và tin mừng của người cho thế giới hôm nay. Đức Giêsu Kitô là đấng đã nhờ bí tích thánh thể để trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng ta. Nguyện xin người luôn ở với chúng ta và biến đổi cuộc đời của mỗi chúng ta trở nên những dấu chỉ sống động cho sự hiện diện và vinh quang của Thiên Chúa ở với nhân loại. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngược về hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thống Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã sai Con Một của Người đến ở cùng nhân loại để mang ơn giải thoát và sự sống vĩnh cửu cho tất cả chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta cùng nài xin Cha trên trời tuôn đổ muôn ơn lành và tình thương của Người cho Hội Thánh của Chúa, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta.
Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô. Xin cho Hội Thánh mỗi ngày được trở nên tinh tuyền rực rỡ hơn. Nhờ đó nhân loại có thể nhận biết Chúa Kitô là nguồn sự sống thật của tất cả mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Chúa đã sáng tạo trái đất này để chúng con cư ngụ. Xin cho chúng con, khi chiêm ngắm vẻ huy hoàng của công trình tay Chúa sáng tạo, thì cũng nhận ra sự hiện diện của Người trong cuộc đời của mỗi chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Chúa đã thương ban Con Một của Người cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô nhờ siêng năng suy gẫm lời Chúa và lãnh nhận bí tích thánh thể. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Chúa dạy chúng con phải yêu thương nhau. Xin giúp chúng con biết làm sáng danh Chúa. Chúa dạy chúng con phải yêu thương nhau. Xin giúp chúng con biết làm sáng danh Chúa khi mở rộng đôi tay chia sẻ với những người đau khổ và bất hạnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã làm cho vinh quang của ngôi lời nhập thể tràn ngập trái đất này. Giờ đây, xin Chúa cũng làm cho vinh quang ấy rực rỡ lên trong mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cộng huyền để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tổng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.
Lạy Chúa, Xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu độ của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Người đã thực hiện công trình kỳ diệu này là kêu gọi chúng con bỏ đàng tội lỗi, thoát ách sự chết, tới ánh vinh quang. Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa, là Đấng đã kêu gọi chúng con từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời, chúc tụng đông ngự đêm nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo Mục Antonio, các giáo mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa thương rộng lòng cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con tin vâng, này con tin vâng, này con tin vâng.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bởi trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cũng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, thứ Hai vừa qua mùng 8 tháng Giêng, Giáo hội tại Việt Nam mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhưng tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vào Chúa Nhật vừa qua mùng 7 tháng Giêng trong nhà nguyện Sistina. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã ban bí tích rửa tội cho 13 trẻ nhỏ. Sau đó vào lúc trưa, Ngài đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Đức Thánh Cha đã cử hành trước đó vào ngày mùng 6 tháng Giêng lễ Hiển Linh, tức là lễ Ba Vua. Giờ đây chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào Trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 7 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi la festa del battesimo del Signore che chiude il tempo di Natale. La liturgia.
Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kết thúc mùa Giáng sinh. Phụng vụ đề nghị cho chúng ta bài tường thuật về phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giordano theo bản văn của Phúc Âm cho Thánh Luca. Thánh sử kể rằng, trong khi Chúa Giêsu còn đang cầu nguyện sau khi đã lãnh nhận phép rửa, giữa biết bao người bị thu hút bởi lời giảng của Gioan Tiền Hô, thì trời mở ra và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và một giọng nói từ trời cao vang lên, con là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta mỏi đàn. Phúc âm theo Thánh Luca, chương 3, câu 22. Phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan được nhắc lại và làm nổi bật bởi cả bốn thánh sử, dù trong cấp bậc khác nhau. Biến cố này là nội dung của lời rao giảng của các tông đồ và kết thành điểm khởi hành của toàn bộ những việc làm và lời nói mà các tông đồ phải làm chứng cho.
La comunità apostolica lo riteneva molto importante, non solo perché in quella circostanza, per la prima volta nella storia.
Cộng đoàn các tông đồ mặc cho biến cố này một tầm mức hết sức quan trọng, không những bởi vì trong lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, lần đầu tiên mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải một cách rõ ràng và đầy đủ, mà còn bởi vì từ biến cố này được bắt đầu thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu trên các nẻo đường Palestina. Phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan loan báo trước cho phép rửa bằng máu của Chúa trên thập giá, và là biểu tượng của toàn bộ những hoạt động có tính cách bí tích của Đấng Cứu Thế để thực hiện ơn cứu rỗi nhân loại. Chính đây là lý do tại sao truyền thống các giáo phụ đã dành nhiều quan tâm đến ngày lễ này, là lễ mừng cổ xưa nhất sau lễ phục sinh. Phụng vụ của ngày lễ này đã được hát lên như sau. Trong phép rửa của Chúa Giêsu, thế giới được thánh hóa, các tội lỗi được tha thứ. Trong nước và Thánh Thần, chúng ta được trở nên những tạo vật mới.
C'è una stretta correlazione tra il battesimo di Cristo ed il nostro battesimo. Al Giordano abbiamo sentito si aprirono i cieli.
Có một tương quan chặt chẽ giữa phép rửa của Chúa Giêsu và phép rửa của chúng ta. Nơi sông Giô-đan, trời đã mở ra để chỉ cho ta biết rằng Đấng Cứu Thế đã mở ra cho chúng ta con đường cứu rỗi, và chúng ta có thể đi trên con đường này nhờ cuộc sinh ra lại bằng nước và Thánh Thần. Một cuộc tái sinh được thực hiện trong phép rửa tội. Trong phép rửa này, chúng ta được đưa vào trong nhiệm thể của Chúa Kitô là giáo hội. Chúng ta chết và sống lại cùng với Chúa Kitô. Chúng ta được mặc lấy Chúa như Thánh Tông đồ Phaolô đã nhiều lần nhấn mạnh nơi các thư của Ngài. Dấn thân phát sinh từ phép rửa tội là dấn thân lắng nghe Chúa Giêsu, nghĩa là tin vào Chúa và vâng phục theo Chúa qua việc thi hành thánh ý Chúa Giêsu và cũng là thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chính như thế mà mỗi người có thể tiến đến sự thánh thiện. Và như Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại, sự thánh thiện là mục tiêu kết thành ơn gọi của tất cả mọi người đã lãnh nhận phép rửa tội. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của con một Thiên Chúa, giúp chúng ta luôn sống trung thành với phép rửa tội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini. Nunziavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut ignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi figli tua incarnazione coniovimus, per passionem esit crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Lời kinh gia đọc mang kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Lời khấn gia ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc các nhóm đặc biệt bằng các thứ tiếng khác nhau. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại rằng, trong thánh lễ vừa được cử hành ban sáng, Ngài đã vui mừng ban phép rửa cho một số trẻ nhỏ. Và Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho những thành phần mới này của giáo hội, cho những bậc làm cha mẹ, cho những vú bỏ đỡ đầu. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria luôn canh chừng bảo vệ các trẻ nhỏ này. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã chào chúc như sau. Tôi xin chào anh chị em nói tiếng Pháp đến hiệp ý trong kinh truyền tin. Trong khi chúng ta mừng lễ Chúa chịu phép rửa, trong đó được mặc khải cho chúng ta biết Ngài là con Thiên Chúa. Anh chị em hãy ý thức về nét đẹp của bí tích rửa tội anh chị em đã lãnh nhận, để sống mỗi ngày phẩm vị làm con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô Chúa chúng ta. Tôi ban phép lành tọa thánh cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời quốc đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua mùng 7 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại Roma. Và trước đó, vào ngày thứ Bảy mùng 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ hiển linh, tức lễ Ba Vua, và vào giờ trưa, Ngài cũng xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để nói vài lời huấn đức và đọc kinh truyền tin trưa với dân chúng. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của lễ Ba Vua như sau. Anh chị em thân mến, lễ trọng kính Ba Vua cử hành việc Chúa Kitô biểu lộ chính mình cho Ba Vua. Biến cố đã được Thánh Matthew làm nổi bật trong phúc âm của Ngài. Thánh nhân kể lại trong phúc âm của Ngài rằng, vài vị vua, có thể đây là những vị lãnh đạo tôn giáo Ba Tư, đến Bethlehem, theo ánh sáng của một vì sao lạ, một hiện tượng tỏa sáng trên trời, được các ngài giải thích như là dấu chỉ cho sự sinh hạ của vị vua mới của người Do Thái. Không một ai trong thành Jerusalem hay biết gì cả, nhưng vua Herode đang cầm quyền thì bị rúng động bởi thông tin của ba vua và có ý định bi đát, tàn sát các kẻ thơ vô tội để loại trừ địch thủ vừa mới sinh ra. Ngược lại, ba vua thì tin tưởng vào Kinh Thánh, một cách đặc biệt là lời tiên tri Mikea, theo đó đứng thiên sai sẽ sinh ra tại Bethlehem, thành của vua David, cách Jerusalem khoảng 10 cây số. Tiến bước theo hướng này, các ngài nhìn thấy lại ngôi sao, và lòng tràn đầy vui mừng các ngài đi theo ngôi sao, cho đến khi ngôi sao dừng lại trên một căn nhà nghèo hèn. Bước vào bên trong, các ngài gặp thấy hài nhi cùng với mẹ Maria. Các ngài phủ phục tôn thờ con trẻ, và dâng lên vàng, nhũ hương và mộc dược để tôn vinh phẩm vị dương giả của hài nhi. Thử hỏi, tại sao biến cố này có tầm quan trọng như vậy? Thưa, bởi vì trong biến cố này đã bắt đầu thực hiện việc các dân ngoại gắn bó theo đức tin vào Chúa Kitô, đúng theo như lời hứa cho tổ phụ Abraham, được nhắc đến nơi sách Sáng Thế chương 12 câu 3. Nơi ngươi, tất cả mọi gia đình trên mặt đất đều được chúc phúc. Nếu mẹ Maria và Thánh Giuse và các mục đồng tại Bethlehem là những đại diện cho dân Israel đã lắng nghe lời Chúa, thì ba vua là những hoa trái đầu mùa từ các dân tộc ngoài Do Thái giáo, được gọi từ xa đến kết thành giáo hội dân mới của Thiên Chúa. Dân không dựa vào đặc tính đồng chủng tộc, đồng ngôn ngữ, đồng văn hóa, nhưng chỉ dựa trên đức tin chung vào Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Lễ hiển linh của Chúa Kitô, do đó, cũng là lễ hiển linh của giáo hội, nghĩa là lễ biểu lộ ơn gọi và sứ mạng phổ quát của giáo hội. Trong khung cảnh này, tôi vui mừng gửi lời chào thân tình đến những anh chị em thuộc các giáo hội Đông Phương. Những anh chị em này, theo lịch Giuliano, cử hành vào Chủ nhật lễ Giáng sinh. Với tâm tình mộ mến, tôi xin cầu chúc anh chị em được tràn đầy bình an và phúc lộc Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa ngày mùng 6 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh. Một trưa Chủ nhật với Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.